lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin cứu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách được mời trước kia không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bây giờ mời những ai đây? Đó là một cái câu hỏi bận tâm cho những ai mà tổ chức một cái yến tiệc quan trọng, giống như là nhà anh chị này, này sắp tới làm chủ nhật tới hả? Cưới cho con trai phải không? Lên danh sách khách mời chưa? Mời được bao nhiêu người rồi? Rồi mời những ai? Sao em mời ai? Bên gia đình em bao nhiêu, bên gia đình anh bao nhiêu, đó là bố mẹ, còn riêng chú rể bao nhiêu, cô dâu bao nhiêu, rồi bạn cô dâu bao nhiêu, bạn chú rể bao nhiêu, rồi bên nội bên ngoại của cô dâu, bên nội bên ngoại của chú rể, rồi cộng với danh sách và hết bao nhiêu. Cái đó là cái mà bận tâm, phải không? Lo lắng lắm, nghĩ đến đầu tiên. Vì nó là một vấn đề tế nhị, không nên bỏ sót một người nào trong họ hàng, trong bạn hữu, kể cả cả người láng giềng. Có khi nó kẹt cho mình ở chỗ này này, không mời thì nó bảo mình khinh, mình chê, mình quên, mà mời thì lại trở thành gánh nặng cho người ta. Tao tưởng nó quên tao rồi, ai ngờ nó lại moi ra. Hôm anh ấy chở tôi đi, đang chở gặp với cái đứa kia, nó đi nó mời trong nhóm đi mời thiệt, thì nó đang đi mời mời nó, cái chàng chở tôi với cái lói đầu vào xui cái con kia không phải là cái cô đồ chú để đi mời, mà cái đứa trong nhóm ấy nó lanh chanh nhanh nhổ đoạn. Còn thằng này nữa này, Vậy cái thằng kia tức không chịu được, miệng cứ phải cười, à quên anh, thế để em ghi tên tại chỗ, thiệp để chống ghi tên mà mời anh vân vân ghi vào. Cầm thiệp cũng vui vẻ, lúc về nó chở xe, còn tức con quỷ rồi. Nãy mà ghi không biết rồi, có con anh kia nữa, nó đã quên con rồi, đang mừng gần chết rồi, nó còn khoe ra. Ai khiến nó đâu. Tức quá, vì đây là cái thiệp thứ 4 trong tháng này rồi, cha nghĩ thôi. Người hết tháng lương rồi còn gì nữa bây giờ. Nó cũng khó bây giờ. Là mời tiệc bây giờ không mời ấy, thì người ta lại có gì người ta trách. Sao một tuần trước đám cưới đứa con mà cha thế nói gì tôi vậy. Bây giờ quên hết anh em rồi hả. Thì mời xong cái nó cầm cái thiệp nó về nó lẩm bẩm, mà tưởng nó quên mình rồi lại mời. Giờ đi ăn cưới nó cực lắm, nó khổ lắm, vân vân và vân vân. Thì ta thấy là có khi mình mà quên mời người ta, mà người ta thực sự người ta quý mến, người ta sẽ giận, phải không? Và có khi là giận mà khó mà hàn gắn được lắm, vì cái quên đó nó khó tha thứ được. Thì đám cưới mà đã lên danh sách đàng hoàng, vậy là coi như là tôi không có trong danh sách của anh rồi. Có nghĩa là tôi cũng chẳng có trong trái tim của anh rồi. Cho nên anh mới quên tôi một cách dễ dàng như vậy được chứ. Tôi là ma chê cưới trách khó, đám làm đám tang. Người xưa tôi gọi là cái đám ma, thì gọi là ma chê, không phải là ma chê quỷ hơn, mà làm đám ma, làm đám tang thì hay bị người ta chê. Mua hòm này cũng chê, mua hòm kia cũng chê, rồi làm hoa này cũng chê, hoa kia cũng chê, cái gì cũng chê, chôn cũng chê, mà thiêu cũng chê. Rồi bây giờ không thiêu, không chôn, bây giờ ta làm cái gì vậy ta? Hả? Trôi sông à? Trời ơi, cái nào có kiểu mới rồi. Có, bây giờ thì ta đưa lên cung trăng để gửi đến đó. Tức là họ có cái dịch vụ á, là nhà người mình chết rồi thì cho một cái hũ nhỏ nhỏ thôi, rồi sẽ cho vào một cái phi thuyền, và cái phi thuyền nó sẽ phóng không người lái, nó sẽ phóng lên không trung, mà nó cứ bay vòng vòng trên không trung như vậy trong vòng bao nhiêu năm trời đó. Khi mà hết nhiên liệu thì nó tự hủy, ví dụ thế. Thì người ta sẽ cho mình một cái máy có cái màn hình, rồi mình muốn biết là bây giờ là cái hài cốt đang bay ở đâu á, thì mình bấm nút cái là hiện lên cái màn hình cái hài cốt đang, hài cốt là cái hài cốt nằm trong cái phi thuyền á, nó đang bay lên chứ đâu. Mình thấy đang bay mới vậy. Hết bao nhiêu tiền, cả triệu đô la ít đâu. Ở thì người ta bày ra nhiều thứ như vậy, có khi người ta có người khen mà cũng có người trách, làm chi phí dữ vậy, làm chi phí dữ vậy. Ma chê và cưới trách, đám cưới thì không bao giờ mà không bị tính trách. Cỗ làm cỗ mặn cũng chết, cỗ ngọt cũng chết, mà món này cũng chê, món kia cũng trách, rồi nhà hàng hay nhà gì nó cũng trách hết. Cho nên nếu mà mình để ý đến chuyện mà thị phi của thiên hạ, tôi gọi là ma chê cưới trách, cưới là thôi, mình làm được nhiêu mình làm, trong tầm tay của mình làm, đừng có vì sợ người ta nói này, sợ người ta nói kia rồi mình không dám làm, hoặc là mình làm vung tay quá chán, rồi cuối cùng về hai vợ chồng cắn đấm nhau vì trả nợ. Nên trả nợ, nên dẫn đến cái đêm mà động phòng, không? Đêm động phòng thì hai cô râu chú rể mới vô, đêm là đêm hạnh phúc nhất mà. Thì cô râu chú rể vô, anh chàng này nói bật điện lên, cái cô dâu bảo trời ơi sao lại bật điện lên, lẽ lên bật điện lên làm gì, đếm suốt đêm hiểu, lấy phong bì ra đếm, không thì không ngủ được, mà không thì niềm vui nó cũng chẳng trọn vẹn. Khi mà đếm xong rồi thanh toán nợ nần hết rồi, lúc đó thì mới tới gọi là tuần trăng mật hay là đêm động phòng hoa chúc thì mới hạnh phúc được. Còn có không á, coi chừng tính toán xong rồi á, chưa kịp động phòng hoa chúc đã nộp đơn ly dị. Có những đôi như vậy, vì anh em đã nói với anh rồi mà, anh mua rượu thường thôi, mua rượu ngoại chi có phải chết không, mua bia lon thôi, mua bia chai thì nó rẻ hơn, phải không? Bia lon bia nó khắp rồi, đừng có làm cái nhà hàng đó, nó mắc lắm mà nó sang thôi, nhưng mà nó mắc làm hàng này nó vừa thôi mà nó đỡ tốn, không chịu thích sang bia thôi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, trả lại nhẫn gì đó, trả hết. Mình thấy nó có những trường hợp như vậy. Và thưa anh chị em, như một câu hỏi xem ra khó giải quyết hơn trong việc tổ chức đình đám yến tiệc là phải mời những ai đây đó. Là như vậy đó. Phải mời vì mình không thực tâm muốn mời. Có không? Phải mời vì mình không thực tâm muốn mời. Cái đó mình không ưa nó vì mà không mời nó là nó nói chết luôn. Không thực tâm không muốn mời. Hai nhỏ này bán hàng vải cạnh tranh nhau gần chết đấy. Thực tâm nó muốn mời nó vì nó cạnh tranh giá với mình mà. Nhưng mà không mời cũng được. Cho nên phải mời vì thực tâm không muốn mời. Phải mời vì bị bắt buộc phải mời. Đã bị bắt buộc phải mời. Thủ trưởng của mình ham thích gì nó, bị bắt buộc phải mời, không mời thủ trưởng là chết. Rồi phải mời vì địa vị và ảnh hưởng của họ trong xã hội cũng như trong giáo hội nữa, đúng không? Phải mời vì địa vị và ảnh hưởng của họ trong xã hội. Phải mời vì mặc dù chủ nhân biết rằng những kẻ có địa vị cao, những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội thích được mời chỉ để có dịp xuất hiện trước đám đông và được ngồi chỗm chệ ở những bàn tiệc danh dự dành cho thượng khách. Những nhân vật họ thích được mời để họ được trọng vọng, được ngồi mâm cao cỗ đầy. Vì Việt Nam mình vẫn có câu một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Ở giữa làng chốn đông người dù cho một miếng thôi nhưng mà nó vẫn vinh dự, vẫn sướng lắm. Còn cả một cái sàn, một mâm mà chủ xuống bếp mà ăn thì chả có nghĩa gì. Và cũng vì thế mà phải mời họ vì chủ nhân không muốn gặp những người khó dễ này, những người mà có quyền cao chức trọng. Họ thích làm khó làm dễ mình lắm, cho nên đôi khi phải mời, bắt buộc phải mời. Chúng ta thấy là chủ nhân ở trong cái câu chuyện, ở trong cái dụ ngôn được Đức Giêsu thuật lại trong bài tin mừng hôm nay lại gặp phải cái khó khăn khác. Không phải khó khăn là mời ai đây, mà khó khăn của cái người chủ trong dụ ngôn này là cái gì? À, là mời mà người ta không đến. Khi ấy một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đúng không? Đúng quá. Người đồng bàn tức là lại một bữa cỗ nữa, một bữa tiệc nữa. Tin mừng thấy chỗ nào cũng có thấy hay có bữa tiệc hả? Thế nên bảo thì Chúa Giêsu bị cứ chê trách là ăn uống đồng bàn với kẻ tội lỗi suốt là như vậy, la cà. Thì trong lúc đang đồng bàn như vậy thì một người bỗng nói rằng phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đúng quá chứ. Đức Giêsu chẳng nói năng gì cả, kể một cái dụ ngôn. Và qua cái dụ ngôn này ta thấy rằng người ta có thấy mình có phúc không? Có thấy mình có phúc không? Không. Vì nếu thấy có phúc thì người ta đã đi, đã đến. Không mời cũng đến. Có những vị khách không mời mà đến. Còn đây ông này ông cảm nhận được, chắc là ông cảm nhận được từ chuyện Đức Giêsu nói nước trời là thế này, nước Thiên Chúa thế đó, nước Thiên Chúa thế kia, thì ông ấy cảm nhận được. Và ông nói rằng phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa, phúc thay ai được cứu độ, phúc thay ai được hưởng phúc thiên đàng, phúc thay ai được làm con Thiên Chúa, vân vân, cái phúc lớn lao đấy. Nhưng mà họ có thấy họ có phúc đâu. Đức Giêsu thấy hay, chứ không cãi mà cũng nói gì đâu. Nói thì chẳng thấy họ có phúc đâu, họ không đến đâu ông ơi. Đức Giêsu không có tay đôi tay ba gì hết á. Mà qua cái dụ ngôn đó, cho cái ông này thấy rằng người ta có thấy người ta có phúc đâu ông. Kể luôn một cái dụ ngôn, mà cái dụ ngôn này nghe, mình nghe mình cũng thấy nó chói tai. Chuyện khó xảy ra, nhưng mà có thể xảy ra không? Có thể xảy ra, ngày hôm nay nó có thể xảy ra. Câu chuyện đó là một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng mời quý vị đến cỗ bàn đã sẵn. Đã mời trước chưa? Mời trước rồi chứ. Nhưng mà không gần tới giờ mà chưa thấy ai cả, lại cho lính lác đi mời một lần nữa là mời quý vị đến, vì đã đến giờ rồi và bàn tiệc đã sẵn. Sướng quá rồi còn gì nữa. Chẳng phải làm gì cả. Chẳng phải làm gì cả. Bàn tiệc đã sẵn, chỉ việc vào mà ăn thôi, đến mà ăn thôi. Ấy vậy mà người ta có đáp lại lời mời đó không? Bây giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin cứu. Đầu nhất loạt, tức là bằng đấy khách mời hàng loạt người, chứ không phải là một vài người thì còn chấp nhận được. Người thứ nhất thì nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Những lý do có chính đáng không? Chính đáng không? Thứ nhất là mua đất, thứ hai là mua bò, thứ ba là cưới vợ. Lý do chính đáng, nhưng mà có cần thiết không? Không. Có thể hoãn được không?
Được
chứ, mai đi coi đất được mà, mai đi coi bò mà, lấy vợ thì lấy rồi mà, cưới rồi, đâu có gì đâu mà phải gấp gáp, phải không? Anh ở với nhau cả đời cơ mà, chứ phải ở nay rồi mai nó đi đâu mà phải vội vàng. Thì ta thấy rằng những lý do chính đáng nhưng mà chưa cần thiết. Nhưng mà vì họ không có thấy được là cái bữa tiệc với cái công việc của họ, cái nào quan trọng hơn, cái nào quan trọng hơn, họ không thấy được cái đó. Chứ nếu mà thấy được cái bữa tiệc nó quan trọng hơn, cần thiết hơn, thì họ sẵn sàng bỏ cái công việc đất rồi bò rồi vợ để mà lo tiệc. Giữa tiệc đất bỏ vợ, họ thấy rằng đất bỏ vợ vẫn hơn tiệc. Tiệc không bằng đất bỏ vợ, bỏ vợ đất vẫn hơn tiệc, mà tiệc không bằng đất bỏ vợ. Hai cái giá trị. Rồi vợ bỏ đất, đất bỏ vợ, vợ bỏ đất, rồi bỏ đất vợ. Những cái lỉnh kỉnh đấy, những cái đời thường ấy, nó vẫn quan trọng hơn là cái bữa tiệc mà cái ông chủ ông ấy mời. Có khi ta gọi là quen quá hóa nhảm. Quen quá hóa nhảm. Ta được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, đôi khi ta không cảm thấy đó là cái phúc. Người ta bảo phúc thay ai được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa bèn kể một dụ ngôn. Có một ông cha kia tổ chức lòng thương xót Chúa. Mọi sự đã sẵn sàng, tượng ảnh rồi, sách rồi, bài hát rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Và cái khách được mời đã sẵn sàng. Đến giờ rồi, cha đi ra thấy nhà thờ còn trống, bèn nói ông trùm đi ra đến những nhà ông trùm bà trưởng, những chức sắc, những gì đó, đại ân nhân rồi trung ân nhân rồi tiểu ân nhân rồi những đại gia, trung gia, thiếu gia gì đó, và mời hết, bảo rằng mọi sự đã sẵn rồi, mời quý vị đến. Người thì bảo tôi phải đi mấy cái đất ở bên Phú Mỹ Hưng, mấy đất ở bên gì đó quận 2, rồi ông kia còn đất Bình Dương, ui trời, bố kia đại gia là cái kinh doanh đất, à, rồi người thứ hai bỏ thì biển nó hơi khó quen tay, mua xe hơi, mua xe phải đi thử xe gì, đi Rolls Royce này. Gì năm roi à, cái gì Audi à, rồi năm roi, rồi Audi, rồi thì Mercedes, rồi cái gì nữa hả, cái gì nữa, cái gì Vancouver, người ta khái gì đấy, tôi chẳng biết cái xe nào, biết mỗi xe bò. Dễ nhớ. Thế thì người đi thử xe. Rồi người thứ ba mới cưới vợ, hả? Mới cưới vợ. Cho nên là có nhiều cái lý do để họ từ chối, họ không có đến. Ông cha buồn không? Buồn. Vậy mà lúc nào cũng gọi là gì đó, đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương.
Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu vần vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền huy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
À, thì đến đi, đến đi. Hát, tôi nói là đến chứ tôi bảo hát đâu. Hát nhiều rồi. Đi xe hơi rồi đi tàu bò rồi đi cưới vợ rồi đi đủ thứ lý do. Có khi đi mua chàng hạt để còn đi mua chuỗi lòng thương xót, còn đi mua ảnh lòng thương xót. Đấy, đâu là ở chỗ đó ấy chứ. Nếu khi mình hát đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Sao đi tìm chỗ tựa nương đây? Không tựa nương lại tựa nương vào cặp bò là sao? Tựa nương vào con vợ là sao? Tựa nương vào mấy cái mảnh đất là sao? Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng. Ta bảo là hết lo bận vướng mà còn phải đi thử bò, hết lo bận vướng còn phải đi coi đất, hết lo bận vướng lại còn phải đi coi vợ là sao? Vẫn còn lo âu, vẫn còn bận vướng, chưa có phó thác, chưa có tín thác. Hát thì rất to to, cho nên tôi bảo thôi đừng hát nữa, làm đi, đến đi. Hát xong mà nó đứng ngoài kia, nó cứ đến với lòng Chúa xót thương ngoài con cà phê chứ đâu có được. Nó vô, không biết nghe, không đến cầu nguyện, không đến chia sẻ. Đấy, tôi thấy ngày hôm nay cái hình ảnh đó đưa cái ví dụ này rõ. Anh chị em thấy không ạ? Vì họ sợ rằng khi mình đến với lòng Chúa xót thương lúc đó thì mình phải xót thương người khác. Có nghĩa là anh về anh phải coi cái xe hơi của anh nó 2 tỷ có đáng để mà đi hay không. Anh về anh phải thấy rằng có những cái vị, có những vị đi xe hơi 2 tỷ rồi, một chút lễ mà vừa đụng vô một cái bị tán một phát gần chết rồi. Đó, thì khi mình mà đến với lòng Chúa xót thương như vậy thì anh về anh coi cái xe hơi của anh giữa một đám dân nó nghèo như thế này mà anh đi cái xe hơi 2 tỷ có nên đi không? Anh ngồi cái xe hơi 2 tỷ anh có thấy mát không? Dù anh có cái xe đó có máy lạnh mà có thấy nó mát không? Mát không? Thật, ai mát thì mới đi xe đó. Không bình thường, mát là không bình thường. Người bình thường không thể nào ngồi cái xe 2 tỷ, trong khi đó người ta 200.000 tiền cơm, tiền xe mà, thì còn chưa có mà. Lương của người dân, người giáo dân mình còn quá nghèo, mình ngồi đi xe 2 tỷ thì mình mát thật. Và không còn bình thường nữa. Ngồi xe mát thì anh bị mát. Biết chưa? Rõ ràng gì nữa phải không? Không thể nào mình suy nghĩ bình thường được như vậy. Rồi anh không chút lâu bận vướng mà sao vẫn còn lo âu về cái vụ mà xe thế, vẫn còn lo âu về cái chuyện mà vợ con thế, vẫn còn lo âu về cái chuyện đất đai nhà cửa thế. Anh có bao nhiêu đất rồi? Dạ thì cha có mới có 5 miếng à, mỗi miếng bao nhiêu? Mỗi miếng 10.000 mét vuông à. Quá. Vậy mà còn lo âu bận vướng. Thương càng có nhiều khi càng lo nhiều. Càng có nhiều càng lo nhiều, càng có nhiều càng muốn nhiều, càng có nhiều càng muốn thêm nhiều. Đấy, cho nên cứ lo bận vướng này như vậy mà chưa có thấy được là có Chúa là đủ rồi. Thật, cái câu mà nói rằng có Chúa là đủ rồi dường như nó chỉ là lý thuyết thôi, trên môi trên miệng, phải không? Mà cảm nghiệm và chứng được cái đó trong cuộc sống mình, có Chúa là tôi đủ rồi. Cho nên là khi mà có Chúa rồi thì có nhà cao cửa rộng hay là nhà rách vách nát nó cũng không có sao cả, vì có Chúa là đủ. Ở sao cũng được, ở có nhà cao cửa rộng cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, nhà rách vách nát cũng cảm thấy buồn phiền hay là tủi phận. Có Chúa mà. rồi đến với lòng Chúa xót thương gì nữa? Không chút lâu bận vướng, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Khó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Có cả một mùa xuân thiên đường mà nó không đến, mà nó cứ ra cái mùa hè nó đỏ lửa, nó cứ đến cái mùa thu ủ rũ, nó với mấy mùa đông lạnh lùng. Tại sao vậy? Anh chị em thấy rõ. Vì thế mà Chúa khao khát, khao khát mời gọi, tìm kiếm con người ta đến dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là vậy. Và Chúa nói phút xưa rằng ta khao khát cho người ta biết đến. Và mỗi một người, đặc biệt là các vị linh mục, phải nói cho người ta biết về lòng thương xót Chúa, phải nói cho người ta biết về Chúa là đấng xót thương con người ta, để cho con người ta đến mà tìm được chốn tựa nương, đến mà không chút lâu bận vướng mà đến mà thấy được đó là cả một mùa xuân thiên đường. Chứ còn không đứng ra mời, mà người mời không sắc tín rằng đây là bữa tiệc của thiên đường thì ai mà dám đến? Chính mình mời á. Sao cỗ thì tới cỗ ngon không? Chủ tiệc ông bà này mời, cầm cái thiệp mời, sao ai nấu ở nhà, làm nhà hàng này người này nấu, sao cỗ ngon không? Tôi chả biết đấy. Bà không biết mà bà mời tôi. Bà phải biết là cỗ nó có ngon cỡ nào chứ, tôi mới dám tin vào bà mà tôi đến tôi ăn chứ. Bà mời, bà bảo là không biết nấu sao thì bà mời là mời đãi bôi thôi. Bà cho nên bây giờ một số gia đình là muốn đặt tiệc là người ta yêu cầu đặt cho tôi một cái bàn mẫu, tôi chọn món A, món B, món C, món D, 5 món, nấu cho tôi một cái bàn mẫu như thế này, rồi tôi nếm xong rồi tôi thêm cái này, tôi bớt cái kia, xong rồi đó, thống nhất nha, ngày hôm đó là nấu y như vậy cho tôi nhé, bằng này món mà nó thứ tự ABCD như vậy nha. Rồi lúc đó sao cỗ chủ nhật này nấu được, được lắm, thử chứ, thử rồi chắc chắn rồi. Vậy hả? Vậy đến thế chứ, thì ta đi, ta mời người ta đến dự bàn tiệc lòng thương xót Chúa. Đọc kinh lòng xót Chúa chưa? Chưa. Cầu nguyện lòng xót Chúa chưa?
Chưa.
Biết lần Chúa lòng xót Chúa chưa?
Chưa.
Vậy bà đến đi, bà đến đi. Còn anh làm gì? Tôi là người đi mời. Rồi sao? Thì anh vô tôi đi ra. Quá chừng như Phaolô đó, tôi đi đông đi tây mà tôi kêu người ta cho người ta vào nước chờ mới cùng tôi bị lọt ra ngoài là vậy. Tại vì người ta đến, người ta chấp nhận dìm mình vào, người ta cảm, người ta nhận được cái đó. Còn mình chỉ đi giao hàng thôi mà chưa bao giờ nếm hàng. Các bạn thấy có những đứa nó đi quảng cáo á, mà coi giờ nó được ăn không? Khuê mình đi quảng cáo mà kem cỡ 75.000 đồng một cục mà nó dám ăn, mà nó vẫn cứ đi quảng cáo kem ngon lắm, rồi hỏi là kem này cái gì, em không có biết à, nó ngon không, em cũng không biết à, sao em không biết, em không được ăn ạ à? Sao em không được ăn, em không có tiền em ăn ạ à? Thế thì em quảng cáo cái gì, thì em quảng cáo để người ta trả tiền cho em thôi ạ à? Vì tiền lương của em mà ăn hai cục kem là em chết ạ à. Thôi chúng ta chỉ là những người đi quảng cáo, quảng cáo về lòng thương xót Chúa mà chưa có cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Khi mình giảng về lòng thương xót Chúa, mình chia sẻ về lòng thương xót Chúa, người ta không cảm, không nhận được là vì chính cái người giảng, người chia sẻ đó chưa có đổ mồ hôi, máu và nước mắt ra để mà cảm nhận được rằng Chúa thương xót mình như thế nào. Rồi mình mới nói với họ rằng đến thử mà xem, nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Đây này, tôi một con người tội lỗi, một con người mà mọi người không còn hy vọng gì nữa, gia đình tôi cũng thấy không còn hy vọng gì nữa, xã hội nó cũng bỏ sọt rác hết rồi. Ấy vậy mà có một ông đi, ông nhặt rác, ông moi trong cái đống rác đó, ông thấy cái con búp bê bị vứt trong sọt rác, ông thấy còn được, ông đưa về, ông mới giặt, ông mới chùi, ông mới lau, ông mới rửa sạch, ông mới để vào trong cái tủ kiến. Con búp bê nó kể chuyện đời nó cho mình nghe, chuyện của con búp bê được lòng thương xót. Nào chị lên làm con búp bê kể chuyện lòng thương xót cho mọi người nghe.
Dạ con tên là Anh Na Loan, năm nay con 61 tuổi, con là ở giáo xứ Bình Thuận chỗ Tân Kỳ Tân Quý.
Làm gì?
Dạ bây giờ thì con lớn tuổi, con ở nhà con không làm gì hết. Nhưng mà con thì nói ra con không có con khoa giống, con khoe khoang. Nhưng mà con có được cái là hạnh phúc với lại con được cái may mắn là con được Chúa phạt 3 lần. Nhưng mà Chúa phạt nhưng mà dơ cao đánh khẽ. Nhưng mà 3 lần tại nó xảy ra cái tên nước Ý, tên Roma. Thành ra con mới thấy lấy làm lại, con ngạc nhiên và con muốn chia sẻ với là cộng đoàn cho biết vậy thôi. Dạ.
Thưa nhân thường thì người ta lên người ta chia sẻ về những ơn huệ Chúa ban, được cái này được cái kia, chị này cũng được nhưng mà được ăn roi. Gọi là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nào Chúa thương chị, Chúa cho chị cái roi thứ nhất, nên là 5 roi mà thì có 3 roi thôi. Rồi roi thứ nhất.
Trước giờ con có xin cái gì thì con cũng trả tới Đức Mẹ, chứ thực tế là con không có xin Chúa. Con không dám tới Chúa tại con thấy Chúa còn sợ lắm. Thật ra cái gì con cũng trả tới Chúa. Nhưng mà lần đầu tiên con đi qua Ý đó là 2005 thì con tới Roma, con tới Vatican. Thì con vô từ Vatican con thấy con trời con mừng lắm. Con vô trong nhà thờ con cúi xuống con hôn đất con mừng, con nói trời con rung bước trời, con nói trời sao con hạnh phúc quá. Con qua được bên Ý rồi mà con đi có mình con à. Tại vì con đi riêng lẻ, chứ trước giờ tôi nghe Ý là nói là móc túi được bước nạn ra mình không dám đi một mình, cuối cùng thôi rồi mình mò mình qua bển mình đi. Con qua quảng trường Phêrô tới Vatican để thấy du khách đã đông lắm, vô trong nhà thờ rồi đi tham quan hết rồi còn vui lắm á. Thì xong con thấy sắp hàng đi thì đi đằng sau nhà thờ thì thấy lúc đó thấy một Đức Giáo Hoàng do follow mất rồi. Thì một Đức Giáo Hoàng là màu đen nằm rất là bình thường, mình đi ngang mình dòm thấy thì mình mới nhìn thấy tiếng Ý, mình mới biết được là mộ của Đức Giáo Hoàng rất là đơn sơ. Thì ai muốn cầu nguyện thì có cái bàn ghế đó, thì ai muốn cầu nguyện còn đi ngang vậy phải đi chỗ lẻ, tại có nhiều người khác ta xếp hàng người ta xem nữa. Thì con lúc đó con đi ở thì ở khách sạn thì một đêm của mình là 1.000.000 đồng từ Việt Nam, nhưng mà mình phải ở thôi tại vì nó là rẻ nhất của nó là 50 euro, thì coi như là cho 1.000.000 đồng. Thì hôm đó con xài thì máy chụp hình là bằng phim, thì sáng đó thì con sắp máy vô và bỏ phim vô máy, con mới nghĩ là sáng nay vô Vatican là sao chụp hết một cuộn phim mà bám sát bộ. Thường thường con đi đâu con đem một cuộn phim theo sơ cua và một cuộn phim bỏ trong máy, cái con thấy gì con nói thôi bỏ cuộn phim sơ cua ở nhà đi, bỏ cuộn phim mới vô đủ xài rồi, cái con bỏ cuộn phim vô. Thì con mua giấy xe buýt con tới và thì cầm con xuống vô trọng, thì con đi vòng thì con chụp hình rồi cái con thấy người ta xếp hàng đi dài, con nói ủa xếp hàng đi đâu vậy ta, thì xếp hàng lên tới đốc đỉnh Vatican. À lên tới nóc đỉnh rồi đi con xếp hàng, con đi gần tới đó thì có một cái gọi là guichet là bán vé. Con dòm trời đất ơi, lên ở Vatican lên tới đốc đỉnh là mày phải mua vé nữa hả, trời đất ơi. Đi thang máy thì là 800.000 đồng tiền Việt Nam, đi bộ á cầu thang thì 600.000. Con mới nói trời đất ơi, đi lên đó là phải tốn tiền nè, thôi mắc quá không đi. Con đi trở ra thì con thấy ai đi ra tới ra như mình á, già trẻ lớn bé nó ùn nó xếp hàng nó đi vô, không ai đi ra như mình. Cái con nghĩ thôi mình qua đây lần đầu mà lần cuối chứ mình qua biết vô Vatican rồi mình qua làm gì nữa, thôi xếp hàng lại đi. Cái con cũng xếp hàng con trở vô, thì thay vì con mua vé đi thang máy thì con nói thôi hạ tiện mình đi mua đi bộ, có mình con mua đi bộ hả, không thấy ai đi bộ hết trơn á. Mà cái cầu thang á thì nó đi bộ á thì có chừng 1.500 người đi thôi, tại vì nó cũng hơi hẹp, nhưng mà nó cũng đi thỉnh thoảng thì cũng có những cái cửa sổ để cho mình thở. Thì con cũng leo, con cặp con ly lên, mình con đi. Con lên như thế thì tên nó giữa đỉnh thì cũng như là có mấy tầng trệt gì để mình ra mình nghỉ mệt. Trước khi mình lên tới đốc đỉnh đó, thì con đi ra thì có một cặp vợ chồng người Anh. Họ nói chứ bộ ông bà chụp tuôn tắm này, nó nói dạ ok. Cái con chụp họ tắm xong con mới đưa máy của họ, con nói giọng bấm cái nút này cho tôi nghe không, chụp tuôn tắm nha. Cái nó ok, cái nó bấm cái con cười. Thì thay vì nó trả phim lại thoải mái lại cho con đi, nó bấm cái nút nó trả phim lại từ đầu thôi cha. Cái con hết hồn, nó nói máy mày hết phim. Con nói là sao hết phim được, tao mới chụp cái tấm thứ bảy hả, làm sao hết phim được. Ông bấm cái nút bậy bạ của tôi, trời ơi trả phim hết làm gì phim. Con lên tới nút đỉnh rồi thôi cha, con dòm xuống người trong nhà thờ dưới tôi nó nhỏ xíu như con kiến, mà cảnh đẹp rồi như là giường của Đức Giáo Hoàng, nhà của Đức Giáo Hoàng, phim đâu chụp nữa, không có phim chụp. Mà con cũng không nghĩ tới cái gì trơn, con nói con tiếc, con nói trời đất ơi, đi công trình lên tới đây không có chụp được cái tấm hình nào Vatican hết trơn, trời đất ơi. Cái con đi xuống thì đi hướng khác thì đường nó rộng hơn, cũng có mình con lầm lũi con đi xuống vậy đó. Con đi xuống sao con nghe một tiếng nói, mày đi với tao mày còn tính toán, khỏi cần mày chụp luôn. Con kia quá hết hồn, con nói trời ơi, chết cha thì làm sao vậy, vì chú nói con vậy sao chú ơi, mà con ý thì con đi thì con mua vé xe lửa rồi, thành ra mình phải về Pháp, thành ra con phải bắt buộc con phải về thôi, thành ra năm đó con đi Va thì con mang tiếng đi mà con không có chụp được tấm nào.
Rồi thứ nhất.
Dạ, rồi thứ nhất.
Đúng rồi, dưa cao đánh khẽ phải không? Ở đây có nhiều người giơ tay muốn đi được Chúa đánh cho cái roi đó này. Được đi. Rồi, muốn được cái roi đó không? Được. Muốn đánh được cái roi đó thì nhảy sang Roma. Rồi, cái roi thứ hai.
Dạ, lần thứ hai con cũng trở lại. Thì hai năm sau con trở lại. Thì lần này con không dám nói tiếng nào trơn. Con cũng mua vé con đi, nhưng mà con cũng đi bò tiếp. Con đi bò tiếp một lần con chụp hình, con chụp hết được rồi. Con mừng quá, con nói rồi kỳ này về rồi con rửa hình con cho bạn bè con. Ai mà có đạo là con tặng hệt để ta biết là ở trong ở trên mặt tiền ngoài của Đức Chúa, của Vatican như thế nào. Đấy, con chụp hình hết xong rồi con cũng đi bộ về cũng xuống. Thì bên châu Âu thì là mình 7 giờ tối của họ đó, là 5 giờ chiều của mình là còn sáng lắm. Thì mình mua vé xe buýt đi ngày có họ đó, thì con nhớ có 200 ngàn, mình đi suốt ngày luôn. Thì lúc con đi ra thì con thấy còn sớm đó, 7 giờ, con leo lên xe buýt con đi tiếp tới ngoại ô đó con chơi. Có lúc con trở về thì mới có 8 giờ, thì trời cũng còn sáng. Con đi qua cái thì cái trạm con cũng đi ngang qua Vatican nữa, con leo xuống con nói trời tận dụng cho tới cuối cái là mình xài cho nó đáng được tiền bắt gạo cái tiền vé xe buýt của mình. Con lại leo xuống con trung vô Vatican lại, thì lúc đó quảng trường Rua Ferro trống hết rồi, không có khách nữa mà đóng cửa. Thì con đi vô lững thững rồi cũng ít người thôi, lưng con dòm con nói trời về cũng sung sướng ghê. Thì con nhớ cái quảng trường Ferro có cái thánh giá lớn lắm ở chính giữa. Thế con tới con ngồi với con dòm lên, tự nhiên con thấy Chúa giang tay đục đầu xuống. Con nói ủa chích trai sao trước giờ sao con thấy Chúa hả? Con vô thấy thánh giá mà đâu thấy Chúa hả? Ủa sao giờ con thấy Chúa hả? Con thấy Chúa giang tay, ủa sao kỳ vậy này? Con dòm lên con nói ủa sao kỳ vậy nè. Ôi Chúa ơi, con nói Chúa nghe nha, giờ lần này thứ hai con qua con thăm Chúa ha, con chụp hình hết rồi. Ôi Chúa nghe, chừng nào con có tiền con qua con thăm Chúa nữa nha. Thôi giờ con đi về. Ê, con ngồi con nói chút vậy cái con đứng dậy cái con chúi đầu con chào đi, con phải đi ra. Thì con mang cái ba lô, thì con đi xe buýt thì cái ba lô con để đằng trước mặt con, thì xung quanh không có ai ngồi hết á. Thế con ngồi xong cái tới xong bến xe buýt hết tới tạm mình đi về, thì con xốc ba lô con đi xuống thì con mới lầm lũi con đi về khách sạn. Thì mình không thấy ai đi cạnh mình đụng mình hay gì hết. Thì con về tới khách sạn xong thì con tắm rửa xong cái con mới soạn đồ, con hãy soạn đồ thằng bằng tử tế để mai mình về Pháp. Thì con soạn con mò con kiếm nó chồm bà cái mất tiêu cái máy kỹ thuật số của mình rồi. Mất hồi nào mình không hay là không còn tấm nào hết.
Rồi thứ hai.
Tại con nói với Chúa là chừng nào con có tiền con chở qua, thôi Chúa ơi vậy đủ xài, con qua lần này lần thứ hai đủ rồi. Chắc cũng vỡ.
Rồi, rồi thứ ba.
Thì lần thứ ba thì cũng không có vấn đề, tại là con chụp được hết, sau này con chụp được hết trên nóc đỉnh là hết rồi. Nhưng mà năm đó thì con có một bà người Ý, bà 72 tuổi, bà nói chứ trời tao thấy mày ngoan đạo quá, mày đi nhà thờ, thôi tao chở mày đi tới tỉnh Valais, là tỉnh đó là gọi là đi hành hương 14 trạng đài thánh giá. Cái con nghe vậy con nói nghĩ bụng, trời ơi 14 trạng đài thánh giá ý vậy, buồn chết bà luôn, có gì đâu mà vui, buồn thí mẹ luôn, trời ơi mà đủ đi vậy, ghê quá trời ơi. Ôi thôi kệ, bà chở đi chơi đi, ok, con nói à rồi đi, thế bà chở con đi, thì đi bằng xe bà chở, ấy mình ý kêu tới đó thì đó là đúng hành hương, xe cao 45 chỗ nó đổ người xuống, chạy biết không đông nghẹt, không có chỗ xe 4 chỗ có 3 đậu luôn, bởi đó bữa đó Chủ nhật con nhớ nữa, cái bà nói với con lúc đó là 11 giờ. Bà nói thôi giờ tao chở mày vô khách sạn, tại vì bà cũng ở gần xứ đó, bà rành cái xứ đó, rồi tao cho mày vô mày ăn uống luôn hết trơn. Cái bà dắt vô uống, thì con vô thấy khách sạn nào cũng hay để cặp visit của tao, con bỏ vô túi để mình nghe là mình làm souvenir. Khi bà mới ăn uống xong, bà nói giờ tao nói mày nghe, bây giờ là không có chỗ đậu xe, tao dắt mày đi đường tắt từ khách sạn này đi qua mấy cái đường giống nhất có mấy cái hang nhỏ nhỏ đó cho nó ăn thông, từ khách sạn đi xuống cái nhà thờ đó thì tao dắt mày đi hai, tự mình đi theo tao, cái con đi theo bà. Thì cái nhà thờ nó nhỏ nằm trên đồi, thì trận 14 trận đài thánh giá thì nó cũng tin tưởng vậy thôi, nhưng mà bà nói con á, trận đài thánh giá của ta là mỗi một cái trận đài là một cái đền, một cái chapel, một cái đền lớn lắm đó, thành ra bây giờ là 14 trận đài như thế là hai bên rộng để người ta đi hành hương mà. Ok rồi, bà nói giờ ta nói mày nghe giờ ha, tới đây thì chia tay, bây giờ á mày ra mày quay tay mặt, thay vì mày đi trận 1, trận 2, trận 3 như ta, mày đi 14, 13, 12 đi. Ok rồi, giờ ta đi ta lấy xe ta chờ mày dưới đó. Ok rồi, thế ra xuống với con bả chia tay. Thì bả đi ngược lại cái đường hầm của bả, thì con mới đi ra. Thì con trên đường đụng đi xuống, con lưng tửng con cũng đi ngơ ngơ vậy nè, tự nhiên cái thai về qua tay mặt mình chơi tay trái, con đi miệt mài giống như từ đây mà mình đi bộ ra tới chỗ nhà thờ, chỗ nhà thờ thánh cải đình thờ thánh như xe nè, nó xa vậy đó. Cái con đi ra tới đường lớn luôn, con nói ủa, bà nói cái đền nó bự lắm mà không thể nào mình không thấy, ủa sao không thấy gì chơi sao xa tới đường lớn vậy. Con trở vô con cũng thấy gì hết, con nói ủa sao thấy cái nhà thờ trên đồi không thấy gì chơi sao kỳ. Con đi trở ra thì con hỏi thăm thì con hỏi không được, tại vì tụi nó nói tiếng Ý, mình nói tiếng Pháp nó không hiểu, mình nói tiếng Anh nó cũng hiểu rồi biết rồi. Cái con trở vô cái con lầm bầm, con nói trời ơi thằng nào tính giá gì đâu không thấy gì trơn, toàn là thấy gì kỳ cục cái sân như sao con giòn muốn mình giòn bên tay phải. Ủa tay giỡn đi đằng xa vậy ta? Thì con thấy có hai ba người đi dòng. Cái con đi lại lần lên thì con thấy mình lên bậc trăm cấp, Chúa lên trời, Chúa lớn cao lớn như người vậy mà nó làm tượng đền mà ngồi xung quanh các thiên thần. Con nói Chúa lên trời này. Cái con đi vòng vòng, tức là nó cái đền nó to lớn xung quanh, mình đi vòng vòng dòm xong là có bậc trăm cấp mình đi xuống. Con nói chặng 14 tới chặng 13, cái đấy con đi vòng vòng, con dòm tượng Chúa xong cái con đi tới chặng 12. Lúc đó cái tới chặng 12 thì không có bậc tam cấp đi xuống, giống như là có song sắt cây cối nó che không còn đường xuống. Tôi nói ủa mới chặng 12 mà làm gì bích đường không có đường xuống gì kỳ vậy ta, ủa sao có đường xuống, con dòm không có bậc tam cấp xuống che hết. Có nói ủa sao kỳ, cô đứng lấy là ủa sao kỳ dòm sống thấy cũng xuống gì trơn mà xung quanh không có ai hết, mà nó vắng teo không có ai hết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, ủa sao tới chặng 12 à. Cái con mới đi phải đi ngược trở lại thì lúc đó con mới nghe tiếng nói mày không muốn đi chẳng là thương giá khỏi cho mày đi luôn. Trời, con nghe lúc đó tự nhiên lúc đó cha biết không, con chỉ đọc kinh ăn ăn tội không dám đọc kinh kính mừng, đọc kinh ăn ăn tội miết đọc miết ngồi đọc mà run hết trơn. Trời, tại vì bả kiếm mình chứ không thể là mình kiếm được bả thì mình lạc rồi, tại chỗ bên trên nước Ý nó khác bên Pháp thì con còn đi còn mò được, cho bên Ý là kể như con thua. Con chỉ đọc kinh ăn ăn tội, con ngồi con run hết trơn, đọc kinh ăn ăn tội miết mài luôn, đọc con ngồi đường chừng nửa tiếng mà con tính mò con đi cái đường hang cũ thì con đi con sờ lạc cũng không đi được, con phải đi trở ra. Cái con ngồi đọc kinh ăn tội nữa, cái con đọc ngồi xong chú khiến chú cũng tội nghiệp, cái cho con đi ra đường nữa, con mò ra được thì con rút chặt cái xít ra thì con gặp thằng cảnh sát Ý, con hỏi nó dụng làm cái khách sạn này đâu, mình thì nó cũng hiểu, nó cũng chỉ thẳng, nó chỉ quẹo thì thôi việc đi. Cái con cũng gật con đi, con vẫn đọc kinh lòng ăn dần dần cái bằng rồi kinh ăn tội, cứ lại chú tôi là chú đọc kinh ăn tội xong cứ mò cái ra được cái khách sạn đó. Cái con cũng mừng quá cái con vô con mượn cái telephone của nó thì con để nhắn cho bà trên di động thì nó rớt trên cái hộp thư thoại. Cái con mới nói với bà, con nói bà tôi khi cái sáng hồi sáng tôi bà ăn cơm đó bà nhớ không, bà lại bà đón tôi nghe, tôi ngồi tôi chờ bà đây nha. Cái con ra trước con đọc kinh ăn tội tiếp mà con ngồi mà con khóc luôn, con sợ quá trời rồi. Cái con đọc kinh thì đọc chừng 15 phút thì có cái xe ship, con cảnh sát Ý nó chạy tới, nó gần cái kịch, con thấy nó nhảy xuống, con nghe nó một tràng tiếng Ý mà có chữ Vietnamese rồi xin vô đi ta. Con nói ê Vietnamese xin vô đi ta hả, tao nè. Rồi con mừng quá, cái con chạy lại con ôm nó, con mừng quá. Cái con chơi tràng tiếng Pháp nó không hiểu, con chơi tiếng Anh không hiểu rồi, tao hiểu rồi, nó nói tiếng Ý, con dỗ đích nó kêu con còn bên cạnh này đó, ok. Con lên con ngồi mà con mừng quá trời luôn. Cái nó mới chạy ngược trở lên, nó chở con chạy ngược lên thì trên đường chạy ngược lên thì gặp bà bạn con, bà lái xe hơi đi lên, bà nghe được hộp thư thoại con thế bà mới chạy lên khách sạn bàn giao tụi mình. Con nhảy qua bà con mừng quá, cái bà nói chứ mày làm gì mày đi lâu vậy, ta nói mày ngoan đã cách mấy á, tại nàng thánh giá mày đi giỏi lắm, 45 phút là cùng cái này mà đi gần 3 tiếng mày biết không. Cái con mới nói bà biết không, chặng thứ 12 không còn đường xuống, bích đường hết trơn. Bà nói làm gì có đường xuống, có đường xuống chứ sao không có đường đi, tức không có đường đi che hết bà ơi. Cái bà nói tao không tin, có nói không tôi đi lạc nói thiệt bà, bây giờ tôi mới mò lại, nhưng mà chú cũng còn thương con. Bà nói chứ giờ còn sớm á, tao tính chở bà ra sớm thì chở mày ra ngoài thành phố mày coi shop, mày coi mấy cái bán hàng luôn quần áo của nó, còn giờ trễ rồi thì thôi chạy cho vòng cho mày dòm cảnh thành phố thôi rồi mình đi về. Thì về đó thì tới một cái nhà hàng thì chú cũng còn thương con, có cái bánh có giờ mà con ăn pizza mà con ăn hết đâu, pizza ở Sài Gòn con ăn con miếng con bỏ con cho ai ăn chứ không có ăn, con đâu có ăn hết. Mà kỳ này bà kêu mỗi người cái bánh pizza vậy đó mà con quốc láng trần tôi trà ngon quá, giống người chú cũng thấy tội nghiệp chú cho ăn hết. Dạ con xin chia sẻ một cái này nữa, tức là tại vì con đi được nhiều, bây giờ cái chỗ và Đức Mẹ Lộ Đức á, ở Pháp á, thì các bạn muốn thấy Đức Mẹ Lộ Đức á, thì các bạn lại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Dòng Chúa thấy y hệt như Đức Mẹ Lộ Đức. Tại bên Lộ Đức họ có để là lúc con đi qua năm 96 thì con thấy là có trên cả các nước trên thế giới có 5 nước hay 6 nước là có tượng Đức Mẹ Lộ Đức giống y như là họ, thì là Đức Mẹ Hằng Cư Giúp của mình đó. Ở giờ thờ Chúa thấy là y chang, nó kết cấu để y chang giống như vậy luôn. Còn Vatican Roma đó thì bây giờ đó, các bạn sẽ đi đường Nguyễn Tử Vân tới nhà thờ Mông Triệu.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn người chị em mình. Hallelujah. Nhật ký lòng nhân hậu Chúa thánh Faustina đó, Chúa có nói Faustina không cần phải đi hành hương chỗ này chỗ kia, cái điều quan trọng nhất là hành hương từ trong tâm hồn của mình. Cái đó là cái khó. Mình có thể đi ra ngoài thì dễ, mà đi vào trong khó. Đi vào trong khó. Những cái kinh nghiệm mà người chị em vừa mới chia sẻ cho chúng ta thấy, hai cái roi đầu tiên để cho mình thấy được rằng là mình đi hành hương chứ không phải là đi du lịch. Mình biến hành hương thành du lịch, cho nên Chúa quất cho hai cái roi là phải đến mà cầu nguyện, mà diêm mình vào trong những nơi thánh tích ấy, chứ không phải mình đến mình chụp hình để mình khoe mọi người biết rằng tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia. Cho nên hai cái roi đó chị phải nhận ra cái ý của Chúa trong đó thôi. Chứ còn chị chỉ dừng lại cái chỗ là không chụp được hình, không chụp được phim, cái phim nó bị hư, nó một cái sự cố. Nhưng mà cái điều mà quan trọng chúng muốn nói với chị và nói với mỗi một người chúng ta, những khách đi hành hương, tại vì bây giờ chúng ta có nhiều điều kiện để đi hành hương hơn cái thời của chị ngày xưa. Thời chị năm 96 mà được đi như vậy là hiếm lắm, là một ơn phúc lớn Chúa ban cho chị. Rất tiếc là chị chưa có được người ta hướng dẫn, chưa được đụng đến lòng thương xót của Chúa. Thì khi mình đụng đến lòng thương xót của Chúa, mình dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa đó, lúc đó mình đi đến đâu mình sẽ được dìm mình vào cái chỗ đó, chỗ thánh. Thấy được rằng giáo hội đây này, thấy được là bao nhiêu là thế kỷ qua đi mà những cái đền đài này nó còn tồn tại đến ngày hôm nay, nhưng mà rồi cũng sẽ ngày có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì tất cả những gì mình thấy được ngày hôm nay, dù nó có hùng vĩ, dù nó có bao la cỡ nào đi chăng nữa, thì mình phải nhận ra rằng đó là bàn tay của Thiên Chúa trao cho con người cái khả năng để mà làm cái này. Và khi mình đến những nơi đó thì mình dìm mình vào lòng thương xót Chúa, thì mình chỉ có một lời là tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa thương xót con. Chị được Chúa thương xót nhiều lắm. Những cái roi đó nhẹ lắm. Đi biết bao nhiêu người mong được đánh như vậy đó mà Chúa không đánh. Tôi cũng mong được đánh ba cái roi đó mà Chúa đánh tôi bốn roi, là đi sang cả tới Fatima nữa. Nhưng mà bây giờ tôi mới nhìn lại thì tôi thấy rằng là hồi đó mình đi, nhưng mà mình đúng mình chỉ là khách du lịch. Lúc đó mình chưa đụng chạm đến lòng thương xót Chúa được, thế nên chưa thấy được rằng đó cái ân phúc Chúa ban cho mình. Và cũng chưa thấy rằng những nơi mình đến, những cái con người đấy được Chúa thương xót như thế nào. Ví dụ như đến Lộ Đức, người ta chỉ nhìn đến Đức Mẹ Lộ Đức và xin ơn thôi, nhưng mà không thấy được rằng Đức Mẹ Lộ Đức được Chúa xót thương như thế nào. Và cái con người mà được Đức Mẹ hiện ra là Benedetta đó, bà thánh mà bây giờ thân xác bà vẫn còn nguyên, nằm trong tủ kính, không có thuốc men gì, không có máy lạnh tủ lạnh gì hết, tự nhiên ấy, còn tươi tự nhiên, đẹp lắm, dễ thương lắm. Mà cái con người đó ngày xưa nó bé bỏng, nó hèn mọn lắm, bé chân chiên, nói chả ai nghe, chẳng ai tin, mà minh nghiệm thấy được rằng Chúa xót thương thật. Thấy không? Rồi đến cái lần thứ ba mà chị nói là đảng thanh giá thì đi đâu đi đảng thanh giá đi làm mẻ gì đó buồn lắm, đi đảng thanh giá buồn lắm. Nhưng mà hãy nhớ rằng đến với lòng thương xót Chúa mà không trải nghiệm được thánh giá thì không bao giờ đụng chạm được đến lòng thương xót Chúa. Cũng giống như là tình yêu, đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Có tình yêu nào mà không có nước mắt không? tình yêu của con người đó, ngay cả tình yêu của con người đó, cũng giận, cũng hờn, cũng thương, cũng nhớ, cũng buồn, nó mới là hương vị của tình yêu, nó mới là mùi vị của tình yêu. Tình yêu mà chỉ có hai đứa tối ngày chỉ chở nhau đi xe đi ăn kem với ăn phở, rồi đi vô máy lạnh, không có gì cả, không có gì cả, đúng không? Rồi tối ôm nhau ngủ, sáng mai dậy đi ăn, đi ăn tiếp. Mày phở ở bên kem, bên chè, rồi tối ngủ, tối sợ cờ vợ kem chè, tối ngủ vợ kem chè, tối ngủ. Tình yêu vậy là chả nghĩa là gì cả. Tình yêu nó phải có cái nhiều cái mùi vị, và muốn có những cái mùi vị thì nó phải có cái sự hy sinh trong đó. Cho nên là Chúa nhắc nhở chị đấy, thấy không? Nhắc nhở mình là mình theo ý của mình không muốn thánh giá, mình muốn tìm những nơi vui, muốn tìm chốn phồn hoa, chốn đô hộ, chốn xô bồ, chốn bon chen, chốn đông người, chỗ hoa lệ, mà Chúa đưa chị vào trong cái nơi thanh vắng, những chặng đàng thánh giá, để chị đi hành hương, chứ không phải là chị đi du lịch. Đúng nghĩa chị phải tạ ơn Chúa. Cái roi thứ ba nó đau hơn chút xíu.
Con không biết tội uổng phí là chỗ đó
là nếu mà chị biết lần thứ Chúa sớm hơn thì chị sẽ đến với chặng đàng thánh giá và thấy thú vị, mà chị rõ ràng mình né tránh thánh giá.
Đúng rồi,
mình né tránh thánh giá, mà nếu mình chấp nhận thánh giá thì chỉ có 45 phút thôi. Mà chị né tránh thánh giá, chị không muốn thánh giá, không muốn 45 phút, thì chị Chúa cho chị 3 tiếng, mà 3 tiếng trong hoang mang sợ sệt run rẩy đó. Chứ cuộc sống của mình không thể nào né tránh thánh giá được đâu các bạn, không thể nào né tránh được. Nếu mà mình cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì chị sẽ dìm mình vào từng chặng một, hết 45 phút rất là thành thơi và ra về gặp cô bạn đó. Còn đây vì chị không muốn đến, không muốn đi, không muốn chấp nhận thánh giá, Chúa bảo mày không muốn đó là chuyện của mày, còn ý muốn của ta là mày phải đi vào trong chặng đàng thánh giá và 3 tiếng đồng hồ trong hoang mang sợ sệt lo lắng bối rối. Và cái hoang mang, cái sợ sệt lo lắng bối rối đó là chặng đàng thánh giá đích thật của chị đó. Đây mới là chặng đàng thánh giá đích thật. Đi đàng thánh giá mà giống như lái xe hơi, giống như đi lên phi thuyền, làm gì mà có chặng đàng thánh giá. Nhưng mà vì chị chưa biết đàng thánh giá như thế nào, và Chúa rằng nếu mà những cái này cho nó coi, nó cũng có, đem máy ra nó chụp thôi, đem máy ra nó quay phim thôi, không quay phim, không chụp hình, nhưng mà đi lạc, hoang mang, sợ sệt, lo lắng, bối rối, đó là chặng đàng thánh giá cuộc đời của chị, cuộc đời mỗi người chúng ta. Hoang mang, lo lắng, bối rối, sợ sệt, mệt mỏi, chán trường và bế tắc. Chặng thứ 12 bế tắc. Thấy chưa? Lúc thấy bế tắc rõ ràng, và khi mình không còn tin vào mình nữa, không còn ham hố gì nữa đó, còn muốn đi du lịch hay không? Dạ thưa Chúa, thôi Chúa. Còn muốn đi chùa mình nữa không? Dạ thôi, không luôn. Còn muốn đi chỗ nào đông đông vui không? Dạ thôi, thôi. Bởi chỉ cần thoát khỏi cái chặng này thôi, ra ngoài thở đã được sám hối. Cho nên đọc kinh A Lăng Tội suốt. Đó, không đọc ở đó là mà còn ở đó, thấy lỗi lầm của mình rồi đấy. Chúa xin thương xót con, xin thương xót con. Sợ lắm rồi phải không? Đúng.
Đó là nó không nên là có đường mình đi, tại vì nó đi toàn xe hơi mà tới đó, mà không có đường xe buýt xe gì chơi, chỉ có xe hơi xe ca là thương tới xong đi ca.
Nó cho nên là khi tôi đến những nơi đó thì tôi thấy được là người ta đi du lịch là chính, đi tham quan, đi ngắm cảnh, đi ngoạn cảnh, đi quay phim, đi chụp hình nhiều hơn là đi hành hương. Đúng nghĩa hành hương, đặt chân mình vào cái nơi thánh, cái đất thánh, để thấy được rằng mình đang được mời gọi nên thánh đó. Mà làm sao mà nên thánh được nếu mà chị không đến với lòng thương xót Chúa? Nhân loại ngày hôm nay không thể tìm được bình an đích thực nếu mà không quay về với lòng thương xót Chúa. Họ không còn niềm hy vọng nào khác được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy chính Đức Giêsu, Ngài cũng phải chấp nhận cái con đường thánh giá đó, con đường đau khổ đó. Như bài đọc 1 anh chị em nghe, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Một người bỏ hết tất cả vinh quang của một vị Thiên Chúa để trở thành người phàm như chúng ta, dễ không? Đó là con đường thập giá đấy. Đó là con đường thập giá. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hạ mình đến mức độ như vậy. Anh chị em mình cũng hạ mình, nhưng mà có ai hạ mình đến cỡ đó chưa? Ta phải vâng lời đến chết, và chết không phải là chết cách êm ả, mà chết trên cây thập tự, có nghĩa là chết như một kẻ gian ác. Anh chị em nhớ dùng cái thập tự đấy, cái hình phạt thập tự đó, ngoài cái hình đau khổ về thể xác, thì cái đau khổ thể xác của Đức Giêsu với đau khổ thể xác của hai tên trộm hai bên có khác nhau không?
Không.
Nếu mà chỉ tôn vinh cái đau khổ của Đức Giêsu không nghĩa đến gì, đúng không ạ? Vì nếu mà đau khổ thể xác thì hai tên trộm nó cũng đau khổ như Chúa Giêsu vậy. Nó còn bị đánh dập ống chân nữa mà Chúa Giêsu không bị chứ. Đến thì thấy Chúa Giêsu đã chết rồi thì nó không đánh dập ống chân, nhưng mà Chúa bị đâm thấu trái tim. Thế thì cái đau khổ thể xác ấy không nghĩa lý gì nếu không phải là vì tình yêu, nếu không phải là vì đấy là con Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân xác của con người như bất cứ con người nào khác, cũng có đau, cũng có buồn, cũng có tê tái, cũng có cô đơn, cũng có tủi nhục đấy. Một Thiên Chúa bỏ hết cái đó mà chấp nhận chết trên thập giá thì cái chết của Ngài mới đem lại ơn cứu độ. Vì vâng lời Cha mà chịu cái đó, chứ không phải là vì muốn tỏ mình là anh hùng nhá, khác ạ. Nếu mà Đức Giêsu, Cha không có muốn như vậy, mà Đức Giêsu bảo con thích như vậy để cho người ta nể con, để cho người ta thấy rằng con là anh hùng nè, thì cái chết đó cũng vô ích, vì làm theo ý mình chứ không phải ý của Cha. Và cái chết ấy chỉ có giá trị vì Chúa yêu thương chúng ta để chuộc lấy những lỗi lầm của chúng ta. Như thế thì cái chết ấy mới đem lại ơn cứu độ, chết thay cho ta mà, đền tội ta mà, để chuộc lấy ta mà. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt hơn muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Qua cái đau khổ ấy mới đến được cái vinh quang. Chính vì thế mà Thiên Chúa mới tôn vinh. Nếu mà Đức Giêsu không chấp nhận chết, vui lòng chết, bằng lòng chết, chết vì yêu thương, chết tủi nhục trần truồng như vậy, vì vâng lệnh Cha, thì Ngài chẳng được tôn vinh. Mà chính vì Ngài chịu như vậy cho nên Ngài được tôn vinh trội vượt hơn trên mọi danh hiệu. Tất cả những gì Đức Giêsu đã bỏ, đã mất thì Ngài đã lấy lại được hết tất cả. Anh chị em mình cũng thế. Trong cuộc sống có những đau thương, có những tủi nhục, có những ê chề. Ba cái roi của chị quá nhẹ, quá nhẹ, mà chị nhận thấy rằng đó là Chúa yêu thương chị. Chị là người có phúc hơn biết bao nhiêu người, họ mơ ước được đi chẳng được. Nhưng mà cái phúc đó mà chị không biết dùng, nó trở thành vô phúc. Cái phúc đó mà mình chỉ nghĩ là để đi du lịch, vô phúc, không phải là phúc. Cho nên ở đây cái ông kêu nói là phúc cho ai được mời đến dự tiệc nước trời. Đó, chị là người mà như vậy, mà chị không cảm nhận được điều đó thì có thành vô phúc thôi. Những người được mời đến dự tiệc nước trời, được mời gọi vào trong giáo hội, mời gọi đến dự tiệc thánh thể, mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mà họ khước từ, họ từ chối, họ không nhận thấy rằng đó là ơn phúc, thì cũng trở thành vô phúc. Còn lại những người mà mù què câm điếc, mời hết vào, ép họ vào, lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người như vậy. Gặp mình sao? Mời tiệc mà người ta không đến thì sao? Không đến thì sao? Dẹp, đóng cửa lại. Ăn hết thì bỏ, đổ, nổi trận lôi đình, từ nay tuyệt giao với cái đứa đó. Mày gặp cái sổ mày xóa hết cho tao, đúng không? Gì nữa? Chứ đời nào mà đi ra mà còn gọi đầu đường xó chợ, gọi hết vô đây làm gì có. Chỉ có lòng thương xót mới có được như vậy thôi. Chỉ có tấm lòng của Thiên Chúa mới mời tất cả mọi người vào trong nhà thờ mà không có loại trừ một người nào. Mời tất cả mọi người vào trong giáo hội mà không có loại trừ ai. Chỉ những người mà họ cố tình, họ không muốn, họ chạy theo gì đó, đất bỏ vợ, bỏ vợ đất, đất bỏ vợ, họ chạy theo thế gian, họ cố tình không muốn được cứu độ, cố tình sa hỏa ngục thì họ mới bị sa hỏa ngục mà thôi. Chứ còn Chúa không có loại trừ một ai khỏi bàn tiệc nước trời, khỏi lòng thương xót của Chúa. Vậy thì anh chị em mình cũng vậy, cũng chẳng được phép loại trừ ai khỏi tâm lòng của mình, dù họ có thế nào đi chăng nữa. Nha. Dù họ có thế nào đi chăng nữa cũng không được phép loại họ. Vì khi ta loại họ thì ta cũng tự loại mình. Đó mới cái chết đó. Khi ta loại người khác thì ta cũng tự loại mình khỏi nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không có những con người loại trừ nhau. Khi ta loại trừ người khác, này bạn thấy không? Nó xoay vòng không? Bạn thấy cái cửa không? Xoay cái là người đi vô người đi ra. Coi chừng ta loại người ta ra thì mình cũng bị đi ra theo luôn. Nó xoay, nó kéo mình ra theo luôn. Và khi nó kéo mình ra, quay nó quay một vòng thì cái người kia được đi vô, coi chừng. Nó xoay một vòng nữa là người ta vô, vì người ta thấy rằng lạy Chúa xin thương xót con, thế rằng con là kẻ tội lỗi, thế rằng Chúa đánh con ba roi vậy, con nhận ra lỗi rồi thôi, con bám lấy lòng thương xót Chúa, cái cửa nó quay vào, người ta lọt vô, còn mình giằng ra ngoài. Tại mình tưởng mình ngon, mình đâu cần bám vào cái gì nữa. Thì ta không bám vào cái gì thì ta giăng ra chứ. Còn người ta bám chặt cái cửa của lòng thương xót, quay riết thì cũng phải lọt vô thôi. Còn mình ngon mà, tôi đang mắc cái này, tôi đang bận cái kia, tôi đâu bận tâm gì đến cái này. Cái cửa này là cửa lòng thương xót này không cần. Tôi còn đang lo bao nhiêu khác, tôi phải đi ra ngoài, giăng luôn ra ngoài. Cái mà ta tưởng rằng ngon, cái mà ta tưởng rằng chắc, cái mà ta tưởng rằng là mình đã có vé rồi, nhưng cái đó lại trở thành không. Cái mà ta tưởng người cuối hết sẽ đến đầu hết, đầu hết sẽ trở thành rót hết. Những kẻ được mời trước thì không ai được vào, vì họ đã không nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi tự họ sẽ bị loại thôi. Cho nên mình đi loan báo, đi loan truyền, cứ đi loan báo, cứ đi loan truyền. Còn ai đón nhận hay không đón nhận là tự do của họ. Và họ càng chống bao nhiêu ấy, thì họ càng xa rời nước Thiên Chúa bấy nhiêu. Đến với
lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, có thể lo âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền quý con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh hoa u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.